Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập, tập 47, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu, thời gian ngày 5 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin xem tiếp phần thứ ba, chánh thị hành giả trì danh hiệu dĩ lập hành. Chúng tôi xin đọc đoạn kinh văn này một biến. Xá Lợi Phất: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Xá Lợi Phất: nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, văn thiết A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu. Nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn. Lại xem tiếp: kỳ nhân lâm mạng trung thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng. Hiện tại kỳ tiền, thệ nhân trung thời tâm bất điên đảo, tức đất vãng sanh A Di Đà Phật Cực Lạc quốc độ. Xá Lợi Phất: ngã kiến thị lợi, cố thiết thử ngôn, nhược hữu chúng sanh, văn thị thuyết giả, ưng đương phát nguyện sanh bị quốc độ. Đoạn kinh văn này là dạy cho chúng ta phương pháp tu hành. Chúng tôi đem đoạn kinh văn này chia thành 9 đoạn. Chia thành 9 đoạn nhỏ. Một đoạn lớn chia thành 9 đoạn nhỏ. Trong đoạn kinh văn này vô cùng quan trọng. Sự thù thắng của Tây Phương Cực Lạc thế giới chúng ta đã biết rồi, làm thế nào mới được vãng sanh. Trong đoạn kinh văn này dạy cho chúng ta phương pháp trì danh niệm Phật. Trước tiên, Phật bảo với chúng ta rằng không thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi Cực Lạc. Hay nói cách khác, thiện căn phước đức nhân duyên nhất định phải đầy đủ. Chúng ta hãy thảo luận cái vấn đề này trong đoạn thứ nhất. Người không được vãng sanh là bởi sức thiện căn phước đức mỏng. Cái gì là thiện căn? Cái gì là phước đức? Đại sư Ngẫu Ích tại trong yếu dạy nói với chúng ta rằng thiện căn là bồ đề chánh đạo, là cái nhân gần nhất, hàng nhị thừa rất ít, không phải không có, rất ít. Đã ít thì sức kém, không thể khởi tác dụng. Phước đức bố thí trì giới và tất cả pháp trợ đạo, đây là thuộc về trợ duyên nhân thiên ích. Do đó sức cũng kém, sức đã kém, vì vậy không thể vãng sanh. Muốn vãng sanh phải có nhiều thiện căn phước đức, nhân duyên. Tương phản của ít là nhiều, nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên. Chúng ta hãy xem trong tiểu chú có nói: nhị thừa chỉ cầu tự lợi, được ích cho là đủ, không phát bồ đề tâm, cho nên thiện căn ít. Đây là nói hàng nhị thừa không cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho dù có cầu, họ cũng không có biện pháp được vãng sanh, là bởi không đủ điều kiện. Nhân thiên đã gặp được đại thừa, tuy có tu lục độ, nhưng chỉ cầu phước lạc của trời người, chưa tới vô vi, chưa đạt vô lậu, cho nên phước đức ít. Hai loại này đều không được vãng sanh tịnh độ. Là vì ít thiện căn, ít phước đức. Đại sư nói tại trong yếu giải là giảng cho chúng ta như vậy. Lúc bình thường tôi khuyên đại chúng tu học pháp môn niệm Phật. Cách giảng của tôi so ra đơn giản hơn, mọi người thì dễ hiểu. Cái gì là thiện căn, cái gì là phước đức? Thiện căn là có thể tin pháp môn này, có thể hiểu pháp môn này. Tôi nói đây là thiện căn. Có thể nguyện, có thể hành, thì người này có phước. Chịu phát nguyện cầu sanh tịnh độ, chịu niệm A-di-đà Phật, y giáo phụng hành, là người này có phước. Cách nói này của tôi đơn giản thì mọi người dễ hiểu. Hay nói cách khác, bạn gặp được pháp môn này là nhân duyên. Trong ba điều kiện thiện căn phước đức nhân duyên, nay đầy đủ nhân duyên bạn mới gặp được. Sau khi gặp được, đó tức là thiện căn phước đức của bạn. Thiện căn là có thể tin, có thể hiểu, tức là bạn đọc kinh hiểu được ý nghĩa trong kinh, hoặc là nghe giảng cũng hiểu rõ. Đây là bạn có thiện căn. Bạn nghe giảng hiểu rõ minh bạch rồi thì thật sự phát nguyện đem hai cái thế giới mà so sánh, thì Cực Lạc thế giới quá thù thắng. Sự vui trong cõi trời người là vui như thế nào? Là hưởng thụ danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần. Xin hỏi bạn hưởng thụ được bao nhiêu ngày? Chỉ là hưởng thụ được thời gian rất ngắn. Thông thường những người học Phật như chúng ta, rất ít người sanh trong gia đình giàu sang. Hay nói cách khác, đại đa số là thuộc gia đình trung lưu trở xuống. Lúc còn trẻ đã chịu rất nhiều sự khổ nhọc cay đắng. cũng phải cần cù khổ nhọc gắng sức đến tuổi trung niên, dần dần mới có cuộc sống dư giả. Thật sự có thể hưởng thụ được cái vui thú của ngũ dục lục trần cũng phải là 30 tuổi về sau. Chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều người hầu như đều đến 40 tuổi mới có được như vậy. Từ 40 tuổi bạn hưởng thụ được bao nhiêu năm? Tính cho bạn có thể sống đến 70 tuổi thì hưởng thụ được 30 năm. Nếu thật sự bạn có thể hưởng thụ được, đó là bạn thật sự có phước báo, thì bạn mới có thể hưởng thụ được 30 năm. Thế nhưng trong 30 năm bạn hưởng phước, bạn có phải trả giá hay không? Không dễ gì hưởng phước. Từ xưa đến nay, những người hưởng phước có người nào mà không trả giá nghiêm trọng hay không? Đều phải trả bằng tinh thần, thể lực, thời gian, tỉ mỉ mà tính toán xem, dù có được cũng bù không nổi cái mất. Cho nên đích thật là không sánh bằng những người xuất gia ẩn cư trong núi sâu. Đó là nói chuyện thời xưa, không phải là thời đại hiện nay. Đó mới gọi là thật sự có phước báo. Họ hưởng được phước thanh tịnh. Thân tâm của họ rất tự tại, bạn nhìn xem người hiện nay trong xã hội này, họ có địa vị, có quyền thế, có tài sản giàu sang, nhưng thân thể của họ phải chịu áp lực nặng nề. Mỗi ngày họ phải cần bác sĩ chuyên môn chữa trị, mỗi ngày có y tá chăm sóc cho họ. Áp lực tinh thần của họ càng bị nghiêm trọng. Tại vì sao? Vì họ lo lắng lúc được lúc mất. Cái phước báo đó bạn đem cho tôi cũng không muốn tiếp nhận. Tại vì sao? Vì phải gánh vác quá nặng. Tôi đã thấy rất nhiều. Cho nên bạn phải bình tĩnh, chú tâm mà quan sát, thì bạn mới biết được cái gì gọi là hưởng phước. Thân tâm vô sự. Tôi thường nói, tự mình thích đọc quyển sách nào thì mình đọc, tự mình thích làm việc gì thì mình làm, đây mới thật sự có phước báo. Những người có đại phước báo trong thế gian này, có lúc họ làm những việc không hẳn là họ ưa thích làm, không ưa thích làm họ cũng phải làm, họ không thể không làm. Tự mình rất ưa thích đọc sách nhưng không có thì giờ đọc. Mỗi ngày họ phải xem rất nhiều văn kiện để ứng phó trong công việc. Trong công việc của họ nhất định phải xem những văn kiện này, thì họ làm sao có dư thì giờ? Cho nên vào thời xưa những người học hành, họ học rất giỏi, thật sự hiểu được đạo lý, họ không ra làm việc. Họ đi ẩn cư như Gia Cát Lượng, quý vị đều biết. Ông ta đích thật là có đức hạnh, có học vấn, không muốn ra làm việc. Ẩn cư trong làng thôn quê cày ruộng, tự mình cày cấy cùng với một số bạn thân. Lúc nhàn dỗi thì cùng nhau du sơn ngoạn thủy, vui sướng vô cùng. Đến khi Lưu Bị ba lần đến liều tranh lễ thỉnh ông ta giúp sức, thật khó từ chối, không thể không ra. Sau khi ông ra giúp Lưu Bị, ông tận tâm tận lực cho đến chết mới thôi. Đây là nghĩa khí của người học hành. Ta không nhận lời thì thôi, một khi đã nhận lời rồi thì ta nhất định phải tận trung với cương vị công tác của mình. Cái gì gọi là phước báo? Chúng ta phải thật sự hiểu rõ thiện căn và phước đức. Tại trong Phật Pháp, đặc biệt là trong Tịnh Tông, cái gì là phước báo lớn nhất? Niệm Phật trong niệm Phật đường là phước báo lớn nhất. Nghe giảng kinh trong giảng đường là tăng trưởng thiện căn. Một ngôi đạo tràng nhỏ có hai điện đường, một là giảng đường, hai là niệm Phật đường. Thật là không thể nghĩ bàn. Chúng ta có thể giác ngộ hay không? Phải giác gì? Bạn có thể giác ngộ hay không? Bạn có hiểu rõ hay không? Nếu muốn đạo nghiệp thành tựu trong đời này quyết định vãng sanh, thì không thể rời khỏi đạo tràng. Công phu quyết định không được gián đoạn. Năm xưa, Đại sư Huệ Viễn, đây là vị tổ sư đời thứ nhất của Tịnh Độ Tông Trung Quốc chúng ta, ngài ở Lô Sơn xây dựng một ngôi niệm Phật đường. Những đồng tham đạo hữu, chí đồng đạo hợp, họ đều là nhất tâm chân chánh lập chí, hy vọng được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tổng cộng có 123 người cùng nhau xây dựng một ngôi niệm Phật đường. Bên ngoài có một khe suối nhỏ gọi là Hổ Khe, họ lấy Hổ Khe làm danh giới, quyết định không được vượt qua khe suối đó. Mọi người phải nghiêm khắc tuân thủ, cho nên ai ai đều được thành tựu. Hễ muốn đi ra ngoài thì tâm đã lực động, công phu bị gián đoạn. Đến khi nào thì bạn mới được thành tựu? Chỗ này có người lễ thỉnh, chỗ kia cũng có người lễ thỉnh, hình như pháp duyên rất thịnh, Không sai, pháp duyên rất là thịnh. Nhìn bên ngoài xem ra thì rất thịnh, nhưng trên thực tế là tướng suy, không phải là tướng thịnh. Tại vì sao? Vì không được vãng sanh. Không được vãng sanh thì đâu có thể gọi là pháp duyên thù thắng. Sự thành tựu của đạo tràng chúng ta, tức là trong đạo tràng này phải có bao nhiêu người đã được vãng sanh mới gọi là có thành tựu, không phải là làm cho đạo tràng rất náo nhiệt, hương hỏa sung túc. Không phải nói điều này, mà là nói trong đạo tràng này có bao nhiêu người đã được khai ngộ, có bao nhiêu người đã được thiền định, có bao nhiêu người đã minh tâm kiến tánh, có bao nhiêu người đã được vãng sanh. Đó mới là thật sự có thành tựu. Mà trong những sự thành tựu đó, được vãng sanh là đệ nhất thành tựu. Đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh không bằng hạ hạ phẩm vãng sanh. Đó là căn cứ trong bộ kinh này. Đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh, trong kinh Hoa Nghiêm nói là Bồ Tát của Viên Giáo Sơ Trụ niệm Phật vãng sanh, cho dù là hạ hạ phẩm vãng sanh, họ cũng là A Di Việt Chí Bồ Tát. Bồ Tát của Viên Giáo Sơ Trụ nếu cùng với họ mà so sánh thì còn kém rất xa. A Bì Bạc Chí, Tổ sư Đại Đức, không giảng khác nhau, đều là nhất trí nói từ thất địa trở lên. Nếu chỉ tính thất địa, Bồ Tát của Viên Giáo Sơ Trụ muốn đạt đến thất địa phải trải qua bao nhiêu ngôi vị thứ? Tam Hiền là 30 ngôi vị thứ, cộng thêm 7 ngôi vị thứ đến thất địa, hay nói cách khác, hãy còn kém hơn 36 ngôi vị thứ. Tức là những người đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh mà so với những người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì còn kém hơn 36 ngôi vị thứ. Cho nên niệm Phật vãng sanh là đệ nhất thù thắng. Tổ sư Đại Đức như Đại sư Ngẫu Ích tại trong Yếu Giải có nói những người tu hành ở thế gian này, Ngài vô cùng cảm thán một pháp môn thù thắng như vậy, khi đã gặp được nhưng ít thiện căn, ít phước đức. Cái gì là ít thượng, ít thiện căn? Là bán tính bán nghi, ít phước đức mà họ không chịu thật sự tu hành. Họ tu hành như chơi đùa vậy, không chịu hết lòng. Như vậy chỉ là kết cái thiện duyên cùng với Tây Phương Cực Lạc thế giới mà thôi, đời này không thể vãng sanh. Nếu không thể vãng sanh thì khẳng định ở trong lục đạo luân hồi. Ở trong lục đạo luân hồi thì phải chịu lấy những sự thống khổ, không cần nói việc khác. Chỉ nói về oan oan tương báo thì là đã rất phiền phức rồi. Chúng ta trong đời này đã kết mối oán thù cùng với bao nhiêu chúng sanh, bạn có biết hay không? Bạn đạp chết một con kiến, bạn giết một con gián, đều đã kết mối oán thù với chúng. Bạn phải đền mạng. Giữa người với người xích mích với nhau không kể, chỉ nói về giữa người với những động vật mà thôi. Bạn ăn thịt của những động vật đó, Trong Kinh Đại Thừa, Phật nói rằng đời này bạn ăn nửa cân thịt của chúng, đời sau bạn phải trả 8 lạng cho chúng. Là thật đấy. Chúng tôi lúc chưa học Phật thì không biết điều này, không biết đã ăn hết bao nhiêu thịt. Sau khi học Phật mới biết được sự việc này, không dám ăn thịt nữa, chọn lấy ăn chay, không còn ăn thịt nữa. Thường thường phóng sanh để chuộc tội. Trước kia ngu muội không biết đã giết hại nhiều chúng sanh như vậy. Cho nên có ý hay vô ý, cùng với tất cả hữu tình chúng sanh, bao gồm động vật, đã kết bao nhiêu là mối oán thù. Này chỉ có một phương pháp, tức là trong đời này thật sự buồn xuống vạn duyên, nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thân cận Di Đà. Sở hữu tất cả quán thân trái chủ trong đời quá khứ và đời này, đợi sau khi ta đến Tây Phương Cực Lạc thế giới tu thành Phật rồi, ta sẽ trở về độ các ngươi thành Phật. Thật sự trở lại hoàn nguyện để báo ân. Từ đây về sau không còn có ác niệm, không còn có ác hành, cũng không còn nói lời ác. Thân ngữ ý tam nghiệp thuần thiện, thuần tịnh. Người thế gian mong cầu chân thiện mỹ huệ, tận thiện tận mỹ. Khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì có thể thực hiện được, thật sự đã thực hiện được. Chúng ta xem tiếp đoạn nhỏ thứ hai. Duy dĩ tính nguyện trì danh niệm Phật, gọi là tam tư lương, tính nguyện hành, chấp trì danh hiệu, tất nhất nhất thanh, tất cụ đa thiện căn phước đức, tán tâm sinh danh, phước thiện diệt bất khả lượng, hướng nhất tâm bất loạn tai. Cách tu thiện căn phước đức nhân duyên như thế nào? Ở chỗ này Đại sư Ngẫu Ích nói được rất hay. Phải chân tín, một tí cũng không hoài nghi. Phải thiết nguyện, là nguyện chân thật, nguyện vọng tha thiết. Phải có chân tín thiết nguyện thì tự nhiên buông xuống tất cả thân tâm thế giới. Nếu bạn còn có điều gì không buông xuống được thì lòng tin của bạn không chân, nguyện của bạn không thiết. Lòng tin phải chân thành, nguyện thiết. Trách gì danh hiệu? Câu danh hiệu này quyết định không gián đoạn. Nguyện thiết tha thì không xen tạp, lòng tin kiên cố thì không hoài nghi. Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn thì trách gì danh hiệu không gián đoạn. Đây cũng là Đại Thế Chí Bồ Tát tại trong Kinh Lăng Nghiêm dạy phương pháp niệm Phật. Phương pháp niệm Phật của Ngài là như vậy. Ngài dạy niệm như thế nào? Điều nhiếp lục căn, tịnh niệm liên tục. Ở chỗ này Đại sư Ngẫu Ích nói tín nguyện trì danh cùng với cách niệm của Đại Thế Chí Bồ Tát hoàn toàn tương đồng. Điều nhiếp lục căn thì đã bao gồm tính và nguyện. Nếu bạn không có tính cũng không có nguyện thì lục căn của bạn suốt ngày từ sáng đến tối chạy theo cảnh giới bên ngoài lục trần, không biết hồi đầu. Nay thì thật sự tinh tịnh độ, thật sự nguyện vãng sanh, muốn thân cận Di Đà thì chúng ta phải thu hồi lại cái tâm. Lục căn không còn phan duyên cảnh giới lục trần bên ngoài, buông xuống hết. Buông xuống không phải là mắt không thấy, tai không nghe, mà là lục căn vẫn còn khởi tác dụng. Thấy, nghe, cảm giác và biết, nghĩa là thế nào? Là quyết định không để trong tâm. Tâm địa phải thanh tịnh, một bụi trần cũng không nhiễm. Mắt không nhiễm sắc trần, tai không nhiễm thanh trần, mũi không nhiễm hương trần, lưỡi không nhiễm vị trần. Tất cả đều tùy duyên, cái gì cũng tốt. Không còn tính toán so đo nữa, tốt cũng được, không tốt cũng được. Năm xưa, Đại sư Hoằng Nhất ở Nam Dương, Ngài cùng với Pháp Sư Giảng Hiệp là bạn thân, cũng là đồng tham bạn cũ. Ngài đến Tân Gia Ba, trú ngụ ở trong viện chim bạc của Pháp Sư Giảng Hiệp. Đạo tràng không lớn, chúng tôi đã có đến nơi đó. Tôi nghe những đồng tu ở Tân Gia Ba nói với tôi rằng Đại sư Hoằng Nhất một tí cũng không có bộ dạng kiêu ngạo. Ngài đối xử với mọi người vô cùng ôn hòa, nhã nhặn. Bất cứ đem món ăn gì cho Ngài, Ngài nói cũng rất ngon. Nếu món ăn quá mặn, Ngài cũng nói không sao cả, mặn, có mùi vị mặn của nó. Món ăn quá lạc, Ngài cũng nói không sao, lạc có mùi và vị lạc của nó. món nào cũng ngon hết, không có một tơ hào phân biệt chấp trước. Dĩ nhiên là chủ nhân và những người tiếp đãi cũng phải tận tâm tận lực mà chăm sóc cho pháp sư. Như pháp sư ưa thích cái gì hay cần cái gì, nhưng ngài tất cả đều tùy duyên, tất cả đều dễ dãi, cái gì cũng được. Làm sao thuận tiện cho mọi người thì ngài vui rồi, không đem một tí tì phiền phức cho người ta. Tâm của ngài ở trong đạo đã buông bỏ cái thế gian này rồi, nhất tâm hướng về tịnh độ. Chúng ta biết đại sư Hoằng Nhất chuyên tu tịnh độ, ngài không y theo kinh Di Đà, cũng không y theo kinh Vô Lượng Thọ. Khóa tụng mỗi ngày của ngài là Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện. Đây là trong ngũ kinh nhất luận, cũng tức là một trong sáu môn khóa của Tịnh Tông. Ngài chuyên tu Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Ngài có thể tụng thuộc lòng Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Khóa tụng sáng tối đều đọc Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Thập Đại Nguyện Vương dẫn về Cực Lạc. Cho nên ngài niệm Phật tính nguyện trì danh, niệm Phật thì được tịnh niệm liên tục. Lúc niệm Phật là dùng tâm thanh tịnh để niệm. Tâm thanh tịnh dĩ nhiên là không thể có bất cứ cái gì xen tạp. Hễ xen tạp thì tâm của bạn không thanh tịnh, cũng không thể hoài nghi. Hễ hoài nghi thì tâm cũng không thanh tịnh. Cho nên trong chữ tịnh tức là không xen tạp, không hoài nghi. Liên tục tức là không gián đoạn. Chỗ này nói đến chấp trì. Chấp tức là chấp lấy. Trì là bảo trì, không cho gián đoạn. Có nghĩa là chấp lấy danh hiệu Quan Âm Di Đà Phật, những thứ khác đều không cần, buông bỏ hết. Niệm Phật được như vậy thì mỗi tiếng niệm đều đầy đủ nhiều thiện căn phước đức. Tại vì sao? Vì bên trong đã bao gồm giới định huệ. Một câu A Di Đà Phật này đồng thời đầy đủ giới định huệ. Niệm một tiếng Phật hiệu thì là viên mãn, thật không thể nghĩ bàn. Cái gì gọi là giới? Là ngăn ngừa làm điều ác. Đây thuộc về giới của tiểu thừa. Lúc bạn nhất tâm niệm Phật, trong tâm của bạn không có một ác niệm nào, cũng không có hành vi ác nào. Đó là ngăn ngừa làm điều ác. Trong Pháp Đại Thừa gọi là chúng thiện phụng hành. Niệm A Di Đà Phật là cái thiện hơn tất cả thiện, không thể sánh bằng cái thiện này. Quý vị hãy nghĩ xem, chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành có phải là đầy đủ hay không? Đây là giới học. Niệm câu Phật hiệu này là giới viên mãn. Giới Đại Thừa và Tiểu Thừa đều bao gồm bên trong. Lúc niệm Phật tâm thanh tịnh, nhất tâm bất loạn thì tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là định. Niệm Phật hiệu, niệm sáu chữ hoặc là bốn chữ cũng được. Niệm từng chữ phải phân minh rõ ràng. Đó là gì? Đó là huệ. Đó là căn bản trí. Cho nên câu Phật hiệu này là giới định huệ tam hợp, điều đầy đủ, điều viên mãn, thì đây là nhiều thiện căn, nhiều phước đức. Chúng ta phải hiểu được điều này thì nhất tâm sinh niệm. Tiếp theo là cho dù bạn không thể nhất tâm thì tán tâm, tán tâm sinh danh. Phước thiện cũng không thể lường được, huống chi là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm sinh niệm thì là rất phi thường. Trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là nhất hướng chuyên niệm. Chuyên niệm tức là một mục tiêu, một phương hướng. Phước đức không thể nghĩ lường. Chỗ này nói về tán tâm, không phải là nói tâm tán loạn. Tâm tán loạn niệm Phật, phước đức dĩ nhiên cũng là không thể nghĩ lường. Nhưng cổ đại đức lại nói rằng hét bể cổ họng cũng luống công. Đó là nói tâm tán loạn. Tâm tán loạn là gì? Là trong tâm nổi dậy vọng tưởng. Trên miệng niệm A Di Đà Phật, trong tâm thì nổi dậy vọng tưởng. Niệm như vậy không được. Chỗ này nói tán tâm, không phải nhất tâm, nhưng không nổi dậy vọng tưởng, tức là không có vọng tưởng thì gọi là tán tâm. Hoặc là tinh thần ý chí của bạn không có cách nào tập trung. Lúc niệm Phật phải làm sao đây? Thì phải nghĩ đến hình tượng của A Di Đà Phật, quán tưởng tượng Phật, quán tưởng hoa sen. Đây đều là những phương pháp. Bạn nhất định phải tưởng, nếu không tưởng thì sẽ có vọng tưởng. Hãy tưởng bạch hào, hào quang của Phật cũng được. Nếu tâm lực không thể tập trung thì dùng phương pháp này. Niệm Phật như vậy, thiện căn phước đức cũng không thể lường được. Dĩ nhiên tốt nhất là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn thì là quá khó, quá khó. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ dạy nhất hướng chuyên niệm. Tức là một phương hướng, một mục tiêu. Chuyên niệm A-di-đà Phật, vậy thì được rồi. Tiểu đoạn thứ ba là hiển thị chánh hành trì danh tam yếu. Đoạn này quan trọng, vô cùng vô cùng quan trọng. Cách niệm Phật như thế nào? Tam yếu là tín nguyện hành, ba điều kiện quan trọng để vãng sanh cực lạc thế giới. Tổ cổ nhân gọi là tam tư lương. Hiện nay nói tư lương không ai hiểu. Người hiện nay nói là điều kiện. Tam tư lương là ba điều kiện. Trước tiên giải thích tín nguyện. Tín nguyện đầy đủ. Hai điều kiện tín nguyện đầy đủ. Điều kiện thứ ba là chấp trì danh hiệu. Đây là hành. Ba điều kiện này nếu dùng 8 chữ mà nói quả nhiên 8 chữ này mà bạn đều có, tức là tín nguyện đầy đủ chấp trì danh hiệu, thì bạn bây giờ không phải là chúng sanh của Ta Bà thế giới. Tại vì sao? Vì đã đăng ký ghi tên ở Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi. Tuy bây giờ chưa đi, cũng tức là nói Tây Phương Cực Lạc thế giới đã ký và cấp hộ chiếu cho bạn rồi. Bạn muốn đi lúc nào cũng được. Bạn không phải là hạng phàm phu trong lục đạo luân hồi của Ta Bà thế giới. Bạn là một trong chư thượng thiện nhân của Cực Lạc thế giới. Tiếp theo là giải thích tín nguyện đầy đủ. Thường tu nhị khóa thời, tinh tấn kết thất thời. Tức là nói phương pháp tu học không được gián đoạn. Bình thường khóa tụng sáng tối, khóa tụng sáng tối đều niệm Phật. Thông thường khóa tụng sáng tối đều đọc Kinh Di Đà, rồi đọc bài kệ tán Phật, kế tiếp là niệm Phật hiệu. Vì sao phải đọc Kinh Di Đà, đọc bài kệ tán Phật? Là để nhiếp tâm, tức là điều nhiếp sáu căn. Dụng ý ở tại đây, bạn mới có thể làm được nhất hướng chuyên niệm. Thậm chí trong khóa tụng sáng tối, mọi người còn phải đọc bài hương tán. Trước tiên đọc bài hương tán, tiếp theo là đọc kinh, rồi đọc bài kệ tán Phật là để định tâm. Hay nói cách khác, đây là những công phu dự bị trước khi niệm Phật, thâu nhiếp cái tâm. Nếu như cái tâm này đã định, trong ngày đêm sáu thời cũng không tán loạn, cũng không có vọng tưởng, những phần nghi thức phía trước đều không cần thiết. Như hương tán, đọc kinh, sướng kệ tán Phật đều không cần thiết nữa. Những hạng người như thế rất hiếm có. Còn những hạng người suốt ngày từ sáng đến tối suy nghĩ lung tung thì rất nhiều. Cho dù có đọc bài hương tán và đọc kinh, lại còn sướng kệ tán Phật, niệm A-di-đà Phật, nhưng họ vẫn nổi dậy vọng tưởng thì là vô phương. Ý chí vẫn không thể tập trung được. Cho nên từ chỗ này chúng ta phải thể hội sâu xa, niệm Phật không phải là chuyện dễ. Không nên coi thường. Cho nên tinh tấn Phật thất là biện pháp rất tốt. Thế nhưng Trong thời đại hiện nay của chúng ta, thực tế mà nói, tinh tấn Phật thất rất khó khăn. Thật sự là như vậy, không phải giả. Thật sự khóa tu Phật thất, có lẽ chúng ta cũng chẳng có ai thấy qua. Tôi cũng chưa có thấy qua. Là tôi có nghe thầy Lý nói. Xưa kia thầy Lý thường nói về khóa tu Phật thất cho chúng tôi nghe. Thầy Lý nói cho tôi biết về tinh tấn Phật thất, những người cùng nhau tu Phật thất nhất định không được nhiều hơn 10 người, vì đây là tinh tấn Phật thất. Tại vì sao? Nếu 10 người trở lên thì vị pháp sư chủ thất không có cách nào chăm nom được cho hết. Họ không thể chăm nom được chu đáo. Cho nên khóa tu Phật thất, những người tham gia tu Phật thất công phu có được thành tựu hay không thì vị pháp sư chủ thất này rất quan trọng. Những hạng người nào mới có thể làm chủ thất được? Đó là những người đã từng trải qua ở trong niệm Phật đường. Không những họ đã thông thạo nghi thức quy củ mà họ còn biết được tình trạng của mỗi một người niệm Phật. Cho nên họ ở trong niệm Phật đường, không những là thời thời khắc khắc phải đánh thức cho mọi người, và lại còn phải đốc thúc ngăn ngừa ma chướng. Tinh tấn Phật thất sẽ có rất nhiều ma chướng. Thầy Lý bảo với tôi rằng Ngài ở Đài Loan 38 năm chỉ có tu qua 2 lần tinh tấn Phật thất, về sau không còn dám mở khóa tu Phật thất nữa. Tôi hỏi Ngài, tại vì sao? Vì đã xảy ra chuyện ma chướng nổi dậy. Chỉ cần có một người bị ma chướng thì rất phiền phức. Ngài phải mất thời gian 10 tháng đến 1 năm để điều trị cho vị đồng tu đó mới khôi phục lại bình thường. Rất là khó nhọc. Hiện nay chúng ta nhìn thấy khóa tu Phật thất đó là pháp hội Phật thất, không phải thật sự tu. Nếu thật sự tu Phật thất sẽ có ma chướng. Không phải chân tu thì ma không thèm để ý đến bạn. Bạn là giả tu, không phải chân tu, nên chúng không cần làm chướng ngại, bởi vì bạn không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Cũng có một ngày chúng sẽ trả thù bạn. Nếu bạn là chân tu, thật sự thực hành muốn ra khỏi lục đạo luân hồi, thì chúng đi theo đòi nợ. Ngươi còn thiếu mạng ta, phải thương mạng. Ngươi còn thiếu nợ ta, nợ chưa trả xong mà muốn bỏ đi, chúng đến đòi nợ. Chúng ở bên cạnh nhìn thấy rất rõ ràng, bạn là tu giả, là đùa giỡn, bạn không thể ra khỏi lục đạo. Chúng đứng bên cạnh cười bạn, không cần để ý đến bạn. Cho nên khóa tu niệm Phật thất này, người tham dự nhất định phải có công phu niệm Phật rất khá mới được. Đối với đạo lý của Tịnh Tông cũng phải liễu giải, nhận thức được rất rõ ràng thì tự mình mới thật sự phát nguyện, nhất tâm niệm Phật. Trong niệm Phật đường có thể nhìn thấy biết ngay, họ rất thành thật, có quy củ, biết giữ phép. Họ đối với người rất khiêm nhường và cung kính, không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Đó mới là người chân chánh niệm Phật. Nếu là vọng niệm nhiều, phân biệt cũng nhiều, tạp tâm nói chuyện, đây là giả tu, không phải chân tu. Thật sự tham gia tu Phật thất, tức là tu Phật thất thông thường, tâm cũng phải thanh tịnh, tuyệt đối không có tạp tâm nói chuyện. Trong niệm Phật đường niệm Phật, rời khỏi niệm Phật đường vẫn là niệm Phật, công phu không gián đoạn. Tiếp theo là có thể y theo biện pháp trong quyển Tây Phương Sát Chỉ, bài khai thị cho ông vô hữu có thể tham khảo. Bài khai thị này thôi, bây giờ thời gian đã đến.